Tôi một diễn viên không mấy tên tuổi, tham gia một chương trình thực tế sinh tồn trên đảo hoang. Trong số tất cả khách mời, tôi là người duy nhất biết nấu ăn. Thế nhưng, mỗi lần tôi còng lưng khổ cực làm xong bữa ăn cho 10 người kia, chẳng những chẳng được một câu cảm ơn nào, mà còn bị bắt phải tuân theo đủ loại quy tắc quái gở, thậm chí còn bị cả nhóm cô lập. Thế là, tôi chẳng thèm nhớ lời dặn dò của chị quản lý bảo tôi cố gắng tẩy trắng lại hình tượng mà thét vào mặt bọn họ một lèo, mà đây không nhịn nữa. Vậy mà sau khi chương trình kết thúc, tôi lại trở nên nổi tiếng. Cuối cùng tôi cũng nghiệm được chân lý, muốn nổi tiếng, cứ phải xắn tay áo lên mà mắng người trước đã. Các bạn đang nghe chuyện tại Gấu Mèo Audio, đây là chuyện gấu mèo tự dịch và chỉnh sửa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc chị quản lý hí hửng báo đã nhận cho tôi một chương trình sinh tồn trên đảo hoang mới, đầu tôi lập tức ầm một tiếng, thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Nghe chị ấy nói ngoài tôi ra còn tới 10 khách mời khác, tôi lập tức giơ tay, chị, phí bồi thường hợp đồng bao nhiêu? Hay là mình trả luôn đi chị ơi, em không đi y đâu. Tôi là kiểu người cực kỳ ghét giao tiếp với người lạ, đã vậy còn mang danh con ghẻ quốc dân, mỗi ngày đều hắt hơi liên tục 300 cái vì bị cư dân mạng réo tên chửi. Tôi chẳng dám tưởng tượng nếu thực sự phải cùng 10 người xa lạ kia sống trên một hòn đảo hẻo lánh không người, giao thông lại bất tiện, quay chung suốt một tháng, thì tôi sẽ còn bị chửi đến mức thảm hại thế nào nữa. Nhưng chị quản lý chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp một câu đầy sát thương, bán em luôn cũng chẳng đủ tiền bồi thường đâu. Tôi trầm mặc mấy giây, nỗi sợ mang tên nghèo nhanh chóng áp đảo hết thảy lòng tự trọng trong tôi. Ngay lập tức, tôi ngoan ngoãn mở điện thoại, chuyển tiếp bài thông báo của chương trình trên Weibo, không quên đính kèm một caption đầy hào hứng. Thật hồi hộp quá đi, mong chờ cùng các bạn sống vui vẻ trên đảo nha. Thực ra, hòn đảo này nói cho đúng thì chẳng phải hoang đảo thật sự. Ngoài một vài người dân bản địa hiếm hoi, tổ sản xuất còn đặc biệt dựng hẳn một khu nhà riêng để phục vụ việc quay chương trình. Bên trong không những có chỗ ở, thậm chí còn cả nhà bếp đầy đủ. Chẳng qua, để tăng độ khó của thử thách sinh tồn, nguyên liệu cung cấp mỗi ngày cực kỳ hạn chế. Muốn có thêm đồ ăn, chỉ còn cách chiến thắng trong các trò chơi do ekip đặt ra. Nếu chẳng may thua cuộc, đành tự bơi ra biển mà mò cua bắt cá vậy. Đoàn chúng tôi gồm tổng cộng 11 người, ngoài tôi thì nổi bật nhất có lẽ là Trang Cường, một nam diễn viên đỉnh lưu đang nổi nhanh chóng mặt. Vừa lên đảo, cậu ta đã lập tức lao vào bắt chuyện với mọi người, làm thân cực nhanh. Thế nên, khi ekip yêu cầu bầu ra đội trưởng, chẳng ngoài dự đoán, Trang Cường giành luôn chức đội trưởng. Tôi không ý kiến, lặng lẽ núp vào góc tường vỗ tay qua loa hưởng ứng. Vốn cứ tưởng mình có thể yên ổn làm cái bóng mờ nhạt, sống hết một tháng trên đảo rồi về. Ai ngờ, ngay khi tới giờ nấu ăn, tôi lập tức hóa đá tại chỗ. Không biết có phải do ekip cố ý sắp đặt hay không, mà trong 11 người ở đây, ngoài tôi thì chẳng có ai biết nấu ăn cả. Có người thậm chí còn hậu đậu tới mức làm cháy luôn nhà bếp. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đứng ra nhận nhiệm vụ vĩ đại, lo cơm nước mỗi ngày. Nhưng cái đám minh tinh quen sống xa hoa này, ngày đầu tiên sao quen nổi cuộc sống thiếu thốn vật chất trên đảo. Vậy là ngay khi tôi vừa bưng lên một mâm cơm giản dị, lập tức có tiếng than vãn cất lên. Cái này mà gọi là đồ ăn hả? Gạo kiểu gì mà nuốt trôi xuống họng đau hết cả cổ. Tôi ra khỏi đây còn phải kiếm tiền nhờ ca hát nữa đấy. Nhà thế này chắc chắn là quên cho muối rồi đúng không? Tôi ăn không nổi luôn ấy. Tôi nghe bảo mình có 5 lần được phép ra khỏi đảo cơ mà nhỉ, chỉ cần tự kiếm được 2.000 tệ là đi được. Hay là mình kiếm tiền đi, rồi ra ngoài mua ít bò bít tết với cá về ăn đi. Cũng được á, trên đảo này vẫn còn người dân địa phương mà. Chúng ta tới hát hò kiếm tí tiền chắc không khó đâu nhỉ. Tôi vừa làm xong cơm 10 người ăn, mệt đến mức không còn sức nói chuyện, chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để. Trong lúc đó, đám người kia vẫn hăng say bàn luận những ý tưởng trên trời. Tôi thầm trợn mắt, lẩm bẩm trong bụng. Vâng, các vị đều quý giá quá cơ, hai lần sau tôi cắt từng hạt cơm ra, rồi mới nấu cho các vị dễ nuốt nhé. À còn nữa, biển ở ngay trước mặt đấy, thiếu muối quá thì mời nhảy xuống uống vài ngụm là xong. Để xem sau khi các vị hát xong, người ta không kéo tới đòi tiền bồi thường là may lắm rồi. Bọn này nghĩ hay thật đấy. Ban đầu mọi người vẫn còn đang hăng say bàn chuyện sinh tồn trên đảo, thế mà cái tên Trang Cường kia lại bỗng dưng chuyển chủ đề sang tôi. Ngư Điền à, em ghi lại sở thích ăn uống của mọi người nhé, sau này nấu ăn nhớ làm theo khẩu vị từng người đó. Tay tôi đang xúc cơm bỗng khựng lại, một câu chửi thề chuẩn bị phun ra khỏi miệng, nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh chị quản lý đang liên tục dặn dò. Nhớ kỹ, làm nhiều nói ít, mục tiêu của em là tẩy trắng hình tượng, không phải để lên đảo kiếm thêm một đợt anti fan đâu đấy. Tôi cố gắng nuốt ngược câu chửi xuống. Chị Điền ơi, em không ăn hành, tỏi, gừng, cũng không thích nội tạng động vật đâu nha. Còn tôi thì không ưa nước tương, nêm chút muối là được rồi. Tôi thì không ăn thịt đỏ, cũng chẳng ăn thịt trắng. Riêng cá thì chỉ ăn mỗi phần bụng, mà phải là phần cơ sát vây ấy nhé. Cả đám người tranh nhau nói, thi nhau bày tỏ yêu cầu như khách VIP trong nhà hàng 5 sao. Ngoài mặt tôi vẫn nở nụ cười thân thiện hết mức có thể, nhưng trong lòng đang điên cuồng hỏi thăm tổ tiên nhà bọn họ từ đời đầu tới đời thứ 18. Ủa gì vậy, đây là chương trình hành hạ ký phiên bản đảo hoang dành riêng cho mình tôi hả? Bữa thứ hai, để cố gắng chiều lòng cái dạ dày khó tính của mấy vị thượng đế, tôi đã dốc hết khả năng, dùng tất cả nguyên liệu ít ỏi để làm ra nhiều món đa dạng hơn. Dù sao hôm nay nhóm chúng tôi chơi game không thuận lợi, thực phẩm kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, có thể làm được như thế này là tôi đã tận lực lắm rồi. Nhưng vừa đặt bữa cơm lên bàn, những người kia lập tức tỏ ra không hài lòng, dùng đũa bới tới bới lui. Ngư Điền, đây thật sự là chiến lợi phẩm của tụi mình hôm nay á? Sao nhìn nghèo nàn thế? Phải đó, tôi thấy chúng ta thắng cũng được nhiều mà. Cô có phải không muốn nấu cơm, cố ý làm cho qua loa không vậy? Trang Cường là người tỏ thái độ rõ rệt nhất, hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt bỏ đi, còn không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Thấy đội trưởng đã bỏ đi, cả nhóm lập tức ném cho tôi ánh mắt đầy trách cứ. Tay tôi siết chặt dưới gầm bàn, suýt nữa bật dậy ăn thua đủ với bọn họ, nhưng rồi tôi hít sâu mấy lần, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Không được nổi điên, không được nổi điên, có câu quá tam ba bận, mới là bữa thứ hai thôi mà, ráng nhịn đi. Tới bữa thứ ba, tôi bắt đầu rút kinh nghiệm sâu sắc. Trước khi vào bếp, tôi hỏi rõ từng người hôm nay thích ăn món gì, ghi lại hết khẩu vị sở thích, rồi mới yên tâm vào bếp. Cứ ngỡ lần này mọi thứ đã chu toàn hoàn hảo, tôi dồn hết sức lực vào việc nấu ăn, bận rộn quên trời quên đất. Lúc tôi bưng món cuối cùng ra, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã lập tức bị một trận trách mắng phủ đầu. Mẹ cô không dạy cô thế nào là ý thức tập thể à? Nhìn người vừa lớn tiếng phê phán tôi lại là Trang Cường. Cậu ta mặt đen như đít nồi, khoanh tay đầy vẻ khó chịu. Cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Cả nhóm người ngồi đây chỉ đợi mỗi cô thôi đấy, đồ ăn từ nóng đợi tới nguội ngắt. Tôi đã vào bếp giục cô mấy lần, cô lại xem lời của tôi như gió thoảng bên tai đúng không? Tôi ngớ người mấy giây mới nhớ ra lúc mình đang bận tối mặt trong bếp hình như có ai đó đứng ngoài cửa nói vọng vào. Nấu xong chưa vậy? Mọi người đói chết rồi nè, ăn cơm thôi. Vì bếp lúc đó khói dầu mịt mù, người kia thấy vậy cũng chẳng bước vào, chỉ đứng ngoài cửa gọi lớn. Tôi khi ấy bận tay không ngừng, đầu chẳng ngẩng lên nổi, chỉ đáp qua loa. Mọi người ăn trước đi, em đang làm nốt món cuối cùng rồi ra ngay, đừng đợi em làm gì. Nào ngờ, khi tôi bưng món ăn cuối cùng ra bàn, cả đám người kia vẫn chưa ai động đũa, đồ ăn đầy bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhìn lớp mỡ mỏng đã nổi lên trên mặt thức ăn, tôi có chút không hiểu nổi, không phải tôi đã bảo mọi người ăn trước rồi sao? Trang Cường cười khẩy một tiếng, ra vẻ chính nghĩa. Chúng ta là một tập thể, nếu cô chưa tới mà tụi tôi đã tự tiện ăn trước, vậy chẳng phải trở thành một nhóm vô kỷ luật rồi à? Cô nhìn xem, cả đám vì chờ một mình cô mà đói sắp xỉu luôn rồi kìa. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cả đám người lúng túng nhìn nhau, chẳng ai hé răng nói một lời. Cuối cùng, Tả Thất, người luôn thích tâng bốc Trang Cường, vội nhảy ra tiếp lời. Chị à, em thấy chị làm thế cũng không hay đâu. Chúng ta giờ là một đội mà, phải nghe lời đội trưởng chứ. Hôm nay chị làm cơm thật sự chậm quá, để tất cả mọi người chờ lâu rồi. Hay chị xin lỗi một câu, coi như bỏ qua đi. Trang Cường ngẩng đầu, ưỡn cổ, nghe Tả Thất nói vậy thì càng đắc ý, nhìn tôi như kiểu đang chờ tôi mở miệng xin lỗi hắn thật. Tôi lập tức bật cười lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lại, thản nhiên ngồi xuống gắp ngay miếng thịt cho vào bát, vừa nhai vừa lạnh nhạt nói. Đến đứa trẻ 3 tuổi còn biết tự tìm đồ ăn lúc đói. Đồ ăn tôi đã dọn sẵn ra tận mặt các người rồi, vẫn có thể ngồi im chịu đói à? Các vị đúng là thiên tài. Trang Cường nghe thế thì đơ người ra, chắc không ngờ tôi sẽ bật ngược lại hắn, mất vài giây mới kịp phản ứng. Ngay lập tức hắn nhảy dựng lên, lớn giọng quát tháo. Nếu cô đã không thích nghe lời đội trưởng như tôi thì biến luôn đi. Bản thân cô không có ý thức tập thể, giờ còn dám trách ngược chúng tôi à? Suốt cả ngày trời tôi phải vật lộn trong căn bếp nhỏ xíu để nấu ăn cho 10 người kia, đến quần áo tóc tai còn ám đầy mùi dầu mỡ. Vốn đã mệt mỏi, giờ còn gặp phải một tên ngốc thích cố tình gây chuyện, tôi lập tức bùng nổ như một thùng thuốc súng bị châm ngòi. Trong cơn nóng giận, tôi quên luôn lời chị quản lý từng dặn phải cố nhịn để tẩy trắng hình tượng, lập tức đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Đôi đũa che rẻ tiền chịu không nổi lực tay của tôi, gãy đôi ngay lập tức. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào tên Trang Cường đang nổi giận đùng đùng kia, cất giọng lạnh băng. Cơm nước cho 10 người đều do một mình tôi phụ trách, các người đã ngồi yên để ăn thì bớt nhiều yêu sách đi. Có vài củ khoai tây với chút đồ ăn ít ỏi, các người còn muốn tôi bày tiệc mãn hán luôn à? Từ hôm qua tới giờ, có ai trong số các người từng tôn trọng chút công sức nào của tôi chưa? Nếu đã chê cơm lên chậm, phải đợi lâu, tại sao chẳng ai chịu vào giúp tôi lấy một tay? Các người nghĩ đang xem phim à? Chỉ cần mở miệng là tua được tiến độ, chỉnh chế độ X2 luôn chắc. Tôi cười lạnh tiếp tục mỉa mai, tôi có tịch thu chén bát của các người không? Hay tôi niêm phong cái miệng các người rồi? Đói thì tự lấy cơm mà ăn, chẳng lẽ chờ tôi nhai sẵn rồi bón tận miệng từng người hả? Tôi xoay sang nhìn chằm chằm Trang Cường, còn anh nữa, đừng có đứng đây la hét chỉ trỏ. Nãy anh nói mẹ tôi dạy cái gì cơ, tôi thấy anh mới là đồ mất dạy đó. Thật sự tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn gì hả? Anh nghĩ cả đám ở đây nghe anh thật à? Không phải chỉ vì đã ký hợp đồng với tổ chương trình, nhận tiền thù lao rồi bắt buộc phải chịu trận ở đây hả? Rời khỏi cái đảo này, anh đến cả tư cách gặp mặt chị đây còn không có đâu. Tôi liếc xéo sang Tả Thất, à mà đừng tưởng tôi quên anh nhé, Tả Thất. Anh thích làm chó săn cho cậu chủ phải không? Tốt thôi, bữa ngày mai của thằng chủ chết tiệt đó giao hẳn cho anh phụ trách. Ở đây chó săn nhiều quá rồi, chị đây không có ý định cạnh tranh cái vị trí cao quý đó với mấy người nữa đâu. Từ mai trở đi, tôi tuyên bố rút khỏi cái đội ngũ thiểu năng này.